Câu hỏi tiếp theo, chúng con thường nghe quý thầy dạy rằng tội lớn nhất là tội phá hòa bằng tăng. Như vậy trong tội phá hòa bằng tăng có tội nói xấu một vị xuất gia không? Tức là ở đây nói là trong những cái tội lớn thì trong những tội mà đọ vô giá thì một thì có tội làm một phật chảy máu giết phật rồi phá hòa bằng tăng, thì cái tội trong cái tội phá hòa bằng tăng đó có cái tội nói xấu một vị xuất gia hay không?
Thưa đại chúng, là ở trong năm cái tội lớn gọi là ngũ nghịch thì cái tội cuối cùng là mình phá đi cái sự hòa hợp của tăng. Mà nói gần thì các vị, nói rõ thì các vị xuất gia, nói chung là cả cộng đồng. Mặc dù mình nói xấu một vị tăng, trước hết là nó nằm ở trong cái phạm vi Bồ Tát giới. Một người đã thọ Bồ Tát giới rồi thì không nói lỗi của tứ chúng. Tứ chúng là gồm có tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Tại vì bốn chúng đó là bốn chúng mà gây tính tâm cho đại chúng. Cho nên đó, khi chúng ta nói xấu một vị nào, mặc dù không chính thức là phá hòa hợp, nhưng mà nó một phần. Ví dụ mình đi nói về một vị đó mà có thể mình chưa có chính thức, mình chỉ nghe người khác nói lại, hoặc là cái mình nhận nó chỉ là qua cái nghi ngờ phán đoán của mình, rồi mình đi nói những cái điều đó để cho sự mít lòng giữa hai vị đó, cũng là một hình thức phán. Mình nói mình không có cái ý, nhưng mà mình nói xấu vị này thì tức là nó có cái ranh giới giữa vị này với vị kia. Cho nên là nói vậy rồi mình sẽ đặt một câu hỏi nữa là không lẽ cái vị nó có lỗi tôi cũng được nói. Nếu như mà mình nói thì nó phải ở cái phạm vi là mình nói cách nào. Nếu mình trực tiếp mình gặp vị đó, thưa thầy, trước hết con xin sám hối, con muốn thưa việc này, con nghe người ta nói như vậy thì con muốn trình cho thầy biết để thầy kịp thời thầy ứng xử và thầy giải quyết, thí dụ vậy. Trực tiếp chứ không nói với người khác. Bởi vì sao? Mình nói với người khác mình làm tổn cái tính tâm của họ. Hoặc là nếu họ là người chắc, họ chưa đủ tuệ giác để phân minh, thì mình có cái lỗi là tổn hại thêm một người, và trong khi đó mình cũng chưa xác định. Cho nên ở đây cái vấn đề là, đó là mình nói theo cái phạm vi gọi là mình đóng góp. Còn nếu mà nói hơn nữa là gì? Tăng là có chữ tăng sự, mình không cần phải nói, chư tăng tự nhận biết cái đó, rồi các vị lớn hơn sẽ làm việc với cái vị nhỏ hơn. Tại vì ở đâu cũng có những cái luật lệ, tăng nó có luật của tăng, thì chư tăng sẽ là những người giải quyết trong nội bộ của nhau. Còn nếu là mình là Phật tử tính tâm thuần thành, thấy nghe điều gì đó trực tiếp thưa, và trước khi mình thưa gửi điều gì thì mình chấp ban sám hối trước. Thưa đại chúng, ở Việt Nam á, có một vị cư sĩ là bác sĩ. Ông này tên là Tâm Minh Lê Đình Thám. Tên của ông là Lê Đình Thám, là một bác sĩ học ở phương Tây về. Một hôm ông ghé một ngôi chùa, ông đọc một bài kệ trong Kinh Kim Cang và ông ngộ đạo. Ngộ như là ông nhận biết được cái cao siêu của đạo Phật. Cho nên ông mới đi quy y với pháp danh là Tâm Minh. Và ông đã hợp tác với chư hòa thượng để mở những trường Phật học đầu tiên vào những năm đó. Thì chư hòa thượng mời ông vô trường Phật học dạy những bộ môn thế học. Bởi vì ngày xưa chư tăng cũng có ra ngoài học, học ở trong trường Phật giáo thôi, rồi quý hòa thượng dạy giáo lý, mời các vị cư sĩ học giả vô để mà dạy, ví dụ như dạy tiếng Anh, dạy tiếng Pháp, dạy toán, dạy lý vậy đó. Thì cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám trước khi bước lên bục giảng, ông đứng ra chư tăng, ông đảnh lễ chư tăng ba lễ. Đảnh lễ chư tăng ba lễ là trên pháp giáo lý đạo Pháp, con là hàng đệ tử, tất cả chư vị ngồi đây là chư tăng, những vị tinh thần, những người thầy của chúng con. Nhưng mà chút xíu nữa đây con phải bước lên cái bục giảng này để con làm thầy quý vị về một môn nào đó. Cho nên con xin đảnh lễ sám hối với quý thầy. Cho nên cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám bước ra đảnh lễ chư tăng ba lễ rồi ông bước lên bục giảng. Nhưng lúc đó ông cầm bảng lên, ông là thầy giáo đó. Nhưng mà trước khi thể hiện thầy giáo, con là cư sĩ là Phật tử. Thành thử ra có một vị mới nói đời này mà kiếm một cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám không phải dễ. Vậy thì tại sao chúng ta thọ tại nha Bồ Tát giới? Đâu phải để cho chúng ta hô hào gọi là cái ngã của mình cho nó thật là cao. Tôi đây là Bồ Tát giới tại gia. Mà chính Bồ Tát giới tại gia thọ giới như vậy đó, nhưng mà thu mình nhỏ, thật là nhỏ với tất cả chúng sanh. Bởi vì tinh thần của Bồ Tát là gì? Nhường cái tốt cho người, nhận cái gọi là xấu khổ về mình. Cho nên thưa đại chúng, một cái cây lúa mà nó càng chín, cái đầu của nó càng nặng. Quý vị nhìn những cây lúa, chùm lúa mà nó càng cao, nó càng chín là cái đầu nó ngọc xuống như này. Để biểu tộ rằng tuy nó đã là chín cây nhưng mà thiên cung lúc nào cũng có. Quý vị nhìn cây trúc đó, trúc là thẳng, ruột trống, người cây trúc nó thẳng, tượng trưng cho quân tử. Cây trúc là tượng trưng cho quân tử. Cái lá trúc á, nó mọc thẳng vậy nè. Nhưng khi mà gió thổi á, là lá trúc nó phất phơ vậy nè. Nó cúi đầu nó chào. Cho nên thường người xưa hay lấy cây trúc biểu tượng quân tử, nhưng mà vẫn giữ lễ. Biểu tượng là cây trúc. Cây mai nó rất đẹp, mai rất đẹp, nhưng mà nở ở mùa đông lạnh. Sang trọng như cây mai, quý phái như cây mai, nhưng mà hoa mai không bao giờ mọc ở đầu. Hoa mai luôn mọc ở bên hông, cái nhánh thôi. Mai mốt quý vị đi tìm cây mai, quý vị thấy mai mọc lên. Cho nên Tết mà chùa mà kết hoa mai giả để trong chính điện, người mà biết cách mọc mai, ta không bao giờ kết ngay cái đầu. Mai đâu có mọc như đâu, kết bên hông, ở trên đầu những cái chùm nụ. Cây mai, cây trúc, cây thông là ba người bạn với nhau. Chúng ta gọi là giá hàng tam hữu. Chứ không phải là Bồ Tát giới là để thọ giới đó để tôi luôn luôn tôi ngồi trên. Không phải tôi luôn luôn ăn đồ cúng Phật thôi, còn đồ cúng dâm tôi không ăn. Tại vì tôi Bồ Tát, tôi ăn vậy dông tổn phước. Cho nên thọ giới để tu chứ không phải thọ giới để mình ngồi ở trên một cái chỗ.